là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 1 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Văn Yên phát động toàn dân luyện tập môn bơi, phòng chống đuối nước.
Yên Bình hỗ trợ làm nhà ở cho trên 200 hộ nghèo.
Trấn Yên phấn đấu 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế.
Tiếp đó, những ngày quốc tế thiếu nhi, chương trình có bài phóng sự nâng cao trách nhiệm, đảm bảo an toàn cho trẻ em. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 1 tháng 6 năm 2020, Thường trực Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác khen thưởng và quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Dự lễ công bố có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lê Văn Trung, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2 Bộ Quốc phòng. Tin của phóng viên thời sự.
Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất đối với Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu. Đại diện Cục Tổ chức Cán bộ, Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Đồng thời công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động bổ nhiệm Đại tá Đặng Hồng Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2020. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận những đóng góp to lớn trong quá trình công tác đối với đồng chí Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu. Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Yên Bái khẳng định trên mọi cương vị công tác, đồng chí Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, là cán bộ có tâm, tận tụy, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, có năng lực lãnh đạo, tấm gương mẫu mực, trung tâm đoàn kết của Công an tỉnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chúc mừng Công an tỉnh Yên Bái và Tân Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, Đại tá Đặng Hồng Đức. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, Đại tá Đặng Hồng Đức là cán bộ được đào tạo cơ bản, chuyên sâu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, gắn bó, am hiểu địa bàn, phong tục tập quán các địa phương miền núi. Là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều lĩnh vực công tác, đảm nhiệm các chức vụ khác nhau. Ở lĩnh vực công tác nào, Đại tá Đặng Hồng Đức cũng luôn hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp trong thực hiện, chỉ đạo các mặt công tác nghiệp vụ và xây dựng lực lượng, được lãnh đạo các cấp ghi nhận biểu dương. Giao nhiệm vụ cho Tân Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc mong muốn trên cương vị công tác mới, Đại tá Đặng Hồng Đức cần khắc phục những khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể, tham mưu tốt cho cấp ủy chính quyền địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và ngành giao phó. Trước mắt là triển khai nhiệm vụ bảo vệ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái và toàn thể cán bộ chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm cùng đồng chí Đặng Hồng Đức thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã trân trọng cảm ơn và mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nói chung, Công an tỉnh Yên Bái nói riêng. Đồng thời chúc mừng Tân Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, Đại tá Đặng Hồng Đức. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng đề nghị Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh cần triển khai toàn diện các mặt công tác cấp trên giao, làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế văn hóa, đối ngoại trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Đặng Hồng Đức, Tân Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cảm ơn sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Trên cương vị công tác mới, đồng chí hứa tiếp tục nỗ lực phấn đấu, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết nội bộ, đồng thời luôn bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an và tỉnh Yên Bái để triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác.
Sáng ngày 1 tháng 6, Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái tổ chức lớp bồi dưỡng cơ bản nghiệp vụ công tác phụ nữ năm 2020.
Tham gia bồi dưỡng, các học viên được truyền đạt 13 chủ đề tập trung vào nghiệp vụ cơ bản, các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác vận động tuyên truyền, giám sát phản biện xã hội, tập hợp thu hút các hội viên tham gia sinh hoạt, các cuộc vận động an toàn cho phụ nữ và trẻ em cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho cán bộ hội phụ nữ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước đó, các học viên cũng đã được tham gia khóa học trực tuyến với 9 chuyên đề về các nội dung kiến thức, chủ trương chính sách của Đảng về công tác phụ nữ, các kỹ năng cơ bản trong thực hiện hoạt động nghiệp vụ công tác hội.
Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, vừa qua Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2020 và tổ chức giải bơi lội các nhóm tuổi huyện Văn Yên. Văn Yên là huyện miền núi có nhiều ao hồ sông suối nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đuối nước. Trong những năm qua, các cấp ngành, các xã thị trấn và các đơn vị trường học của huyện đã quan tâm triển khai công tác phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh, trẻ em. Tuy nhiên, tình trạng trẻ em bị đuối nước vào các dịp hè, mùa mưa lũ vẫn xảy ra. Giai đoạn 2010-2017, trung bình mỗi năm trên địa bàn huyện có khoảng 8 đến 10 trẻ tử vong do đuối nước. Nguyên nhân là do trẻ em không biết bơi hoặc biết bơi nhưng chưa có kỹ năng phòng chống đuối nước và cứu đuối. Con số này đã giảm đáng kể từ năm 2018 đến nay do huyện chú trọng luyện tập môn bơi cho học sinh. Lễ phát động toàn dân luyện tập môn bơi phòng chống đuối nước năm 2020 được huyện Văn Yên tổ chức nhằm tuyên truyền về lợi ích của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, đồng thời vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng. Phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp các ngành, gia đình, nhà trường và xã hội trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi và công tác phòng chống đuối nước, góp phần từng bước giảm tai nạn đuối nước, đồng thời hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Ngay sau lễ phát động, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện đã tổ chức giải bơi lội các nhóm tuổi, thu hút trên 100 vận động viên với các lứa tuổi tham gia.
Cách đây hơn chục năm, gia đình bà Lê Thị Lương ở xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái quyết định đầu tư nuôi 500 con gà giống Minh Dư. Bà Lương đã không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và áp dụng các biện pháp khoa học vào sản xuất, trong đó tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phòng trừ dịch bệnh, thường xuyên phun tiêu độc khử trùng và vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Nhờ đó, đàn gà của gia đình bà phát triển khỏe mạnh, đạt trọng lượng từ 2,5 đến 3 kg một con. Bà Lương cho biết.
Sau này thì gia đình nhà tôi cũng có hướng là mở rộng thêm nữa, nuôi từ 5.000 cho đến 6.000 con trở lên một lứa. Thì tôi chỉ muốn là các cấp các ngành đã quan tâm rồi mà quan tâm nhiều hơn nữa đối với gia đình tôi cũng như là xã hội bà con trong thôn xóm để mở rộng thứ nhất là đầu ra. Sản phẩm của gia đình làm ra thì được nhiều người biết đến. Chúng tôi chỉ muốn đề xuất như thế để chúng tôi ổn định sản xuất kinh tế làm ăn về chăn nuôi và đẩy mạnh kinh tế như tốt hơn nữa.
Từ thành công bước đầu, gia đình bà Lương đã từng bước mở rộng quy mô chăn nuôi. Đến nay, gia đình bà duy trì nuôi 3.000 con gà một lứa. Mỗi năm từ nuôi gà thương phẩm, gia đình bà Lương có thu nhập hàng trăm triệu đồng. Bà Lương chia sẻ thêm.
Đã là làm kinh tế trong gia đình, ấy, thứ nhất là phải môi trường là phải sạch sẽ, đảm bảo được môi trường. Về chăn nuôi lợn thì gia đình nhà tôi thì lúc nào cũng có 40-50 con lợn thịt với lại 5 con lợn nái. Thì gia đình nhà tôi dù có dự án hay không có dự án, gia đình nhà tôi vẫn duy trì từ xưa đến giờ để phát triển kinh tế trong gia đình và tạo việc làm cho gia đình.
Nuôi gà không mất tiền công chăm sóc nên gia đình bà Lương còn đầu tư trồng nghệ và làm tinh bột. Từ mô hình này, bà Lê Thị Lương đã đạt giải ba ý tưởng khởi nghiệp do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái phát động. Bà Lương Thị Bích Hợp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Đối với chị Lê Thị Lương thì là một hội viên phụ nữ tiêu biểu của Hội Phụ nữ xã chúng tôi. Chị là một người rất là năng động trong phát triển kinh tế gia đình. Chị đã mạnh dạn đầu tư để phát triển mô hình gà, là một mô hình quy mô tương đối là lớn. Và bên cạnh đó thì chị còn là một hộ đã tìm tòi học hỏi và sản xuất tinh bột nghệ, là một trong những hội viên tiêu biểu để cho hội phụ nữ chúng tôi nhân rộng điển hình và để cho các chị em khác học tập.
Không chỉ cần cù chịu khó trong phát triển kinh tế gia đình mà bà Lương còn nhiệt tình chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong chăn nuôi cho nhiều hộ gia đình khác để cùng phát triển kinh tế. Đây chính là tấm gương sáng để nhiều hội viên phụ nữ học tập và nhân rộng.
Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Bình đã xây dựng 80 nhà cho hộ nghèo, trong đó làm mới 62 nhà và sửa chữa 18 nhà từ nguồn ngân sách cấp tỉnh, xã hội hóa cấp tỉnh, xã hội hóa cấp huyện và quỹ hỗ trợ hộ nghèo của Mặt trận Tổ quốc tỉnh với tổng kinh phí là 2,8 tỷ đồng. Ngoài ra, từ nguồn ngân sách của địa phương, huyện Yên Bình cũng làm 123 nhà cho hộ nghèo, trong đó 100 nhà mới sẽ được hỗ trợ 8 tấn xi măng, 23 nhà sửa sẽ được hỗ trợ 5 tấn xi măng theo giá thị trường với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng. Việc thực hiện xóa nhà rột nát cho hộ nghèo sẽ giúp các hộ có nhà mới kiên cố vững chắc, từ đó giúp họ phấn đấu vươn lên, an cư, lập nghiệp.
Tính đến tháng 5 năm 2020, trên địa bàn huyện Trần Yên có 11.200 học sinh đang tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ gần 95%. Trong đó, nhiều trường học đạt tỷ lệ gần 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, việc triển khai bảo hiểm y tế học sinh trên địa bàn cũng gặp một số khó khăn, như một số cơ sở giáo dục chưa có biện pháp ràng buộc học sinh tham gia bảo hiểm y tế, chưa chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức cho sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, dịch bệnh COVID-19 đã làm ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ gia đình, ảnh hưởng đến công tác thu và tuyên truyền vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Để đạt được mục tiêu 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện Trần Yên phối hợp với Phòng Giáo dục huyện Trần Yên tiếp tục triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền về một số nội dung trọng tâm về bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, tiếp tục thực hiện các giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu giao năm học 2020-2021 và coi đây là một nhiệm vụ quan trọng để đánh giá chỉ tiêu thi đua hàng năm tại các trường.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 vẫn đang lây lan nhanh tại châu Mỹ Latin. Tới hết ngày 31 tháng 5, khu vực này đã ghi nhận tổng cộng hơn 980.000 ca nhiễm COVID-19. Bộ Y tế Brazil cho biết chỉ trong ngày 30 tháng 5, nước này đã ghi nhận 33.274 ca nhiễm mới COVID-19. Đây là mức tăng nhiều nhất trong một ngày kể từ khi dịch bùng phát. Đa số hệ thống y tế công cộng ở Brazil đều đang trong trạng thái quá tải. Các bác sĩ phải làm việc không ngừng nghỉ, trong khi thuốc, thiết bị y tế và số giường bệnh không đủ để phục vụ bệnh nhân. Tại quốc gia Nam Mỹ khác là Peru, số ca nhiễm COVID-19 đã vượt mức 150.000 ca. Ủy ban phòng chống COVID-19 Peru cảnh báo nước này chuẩn bị bước vào giai đoạn đỉnh dịch. Kể từ khi bùng phát dịch COVID-19 từ giữa tháng 3 đến nay, Argentina vẫn duy trì các biện pháp cách ly xã hội nghiêm ngặt. Dự kiến lệnh cách ly sẽ tiếp tục được kéo dài, bởi trong một tuần qua số ca nhiễm COVID-19 mới tại nước này liên tục tăng cao. Còn tại Chile, để giúp đỡ các hộ gia đình vượt qua khó khăn, chính phủ đã triển khai nhiều đợt cứu trợ thực phẩm. Ngày 31 tháng 5, Tổng thống Chile cho biết, trong tuần này mỗi ngày sẽ có 60.000 thùng lương thực và thực phẩm được phân phát cho người dân, con số sẽ tăng lên 80.000 thùng một ngày vào tuần tới.
Ngày 31 tháng 5, Bộ Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 Nga thông báo số ca mắc COVID-19 ở nước này đã vượt con số 400.000 trường hợp. Moscow vẫn là địa phương ghi nhận nhiều ca nhiễm mới nhất với 2.595 trường hợp. Theo Bộ Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 Nga, trong 24 giờ qua, cơ quan y tế nước này đã phát hiện 9.268 trường hợp mắc COVID mới và 138 người tử vong, nâng tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này lên 405.843 trường hợp, trong đó có 4.798 ca tử vong. Đáng chú ý, Nga đã 3 tuần liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới theo tuần giảm. Bộ Y tế Nga cùng ngày đã ra tuyên bố cho biết đã cấp phép cho thuốc Anvifavir để điều trị bệnh COVID-19. Đây là loại thuốc được phát triển dựa trên cơ sở một loại thuốc có tên là Favipiravir. Tuy nhiên, Bộ Y tế Nga cho biết loại thuốc đầu tiên được cấp phép để điều trị bệnh COVID-19 này chỉ được sử dụng trong bệnh viện dưới sự theo dõi sát sao của y bác sĩ. Giám đốc Cơ quan Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người Liên bang Nga, bà Popova cho biết trước khi bước vào thời kỳ cúm mùa thường xuyên xuất hiện vào mùa thu, nhiều người có thể sẽ vừa mắc cúm vừa nhiễm COVID-19, điều này sẽ khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn hơn. Để phòng ngừa, bà Popova khuyến khích người dân nên nhanh chóng đi tiêm phòng cúm. Trong khi đó, từ ngày 30 tháng 5, các đơn vị quân đội Nga đã bắt đầu công tác phòng chống dịch chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm ngày chiến thắng phát xít, dự kiến tổ chức vào ngày 24 tháng 4 tới. Theo đó, tổ chức phun khử trùng khu vực sẽ diễn ra lễ duyệt binh và toàn bộ các phương tiện khí tài tham gia sự kiện này liên tục trong vòng 5 ngày.
Trong bối cảnh nhiều nước vẫn duy trì giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, nhiều sự kiện lớn đã phải hủy bỏ, kể cả những buổi lễ trao bằng tốt nghiệp mà các học sinh sinh viên rất mong đợi. Tuy nhiên, một số trường đã có sáng kiến để vừa tuân thủ quy định của chính phủ, vừa giúp các sinh viên được tham dự lễ tốt nghiệp. Với sự hỗ trợ của robot, hơn 70 học sinh trung học tại Philippines có thể nhận bằng tốt nghiệp từ xa, sử dụng các robot với khuôn mặt của các sinh viên được chiếu trực tiếp trên mặt của robot tại buổi lễ. Nhà trường đã giúp các em có cảm giác như đang được tham gia sự kiện. Buổi lễ độc đáo này được thực hiện khi nhà trường nỗ lực tổ chức lễ tốt nghiệp quan trọng nhất trong đời cho học sinh trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Trong khi đó, tại Mỹ, trường trung học Faith Lutheran ở Las Vegas đã quyết định tổ chức lễ tốt nghiệp cho học sinh tại một trường đua. Mặc áo choàng, hơn 250 sinh viên tốt nghiệp cùng gia đình lái xe đến trường đua và nghe buổi lễ qua đài phát thanh. Sau khi nhận bằng qua cửa sổ, họ sẽ lái xe một vòng quanh trường để ăn mừng. Các sinh viên rất bất ngờ và khẳng định đây là một buổi lễ tốt nghiệp khó quên đối với họ. Hiệu trưởng nhà trường cho biết lễ tốt nghiệp đặc biệt này là cách ghi nhận những nỗ lực của sinh viên và giúp học sinh có những trải nghiệm đáng nhớ dù đang trong thời gian dịch bệnh.
Từ ngày 26 tháng 5, các cuộc biểu tình sắc tộc đã xảy ra tại Mỹ sau khi một cảnh sát da trắng ở bang Minnesota dùng đầu gối đè lên cổ khiến George Floyd, một người da màu, tử vong. Đến thời điểm hiện tại, làn sóng biểu tình chống phân biệt chủng tộc này không chỉ diễn biến phức tạp tại nước Mỹ mà đã lan rộng sang nhiều quốc gia châu Âu. Sáng sớm ngày 1 tháng 6 theo giờ Việt Nam, hàng nghìn người tiếp tục tập trung biểu tình chống phân biệt chủng tộc bên ngoài Nhà Trắng tại thủ đô Washington của Mỹ. Cảnh sát đã buộc phải sử dụng đạn hơi cay để giải tán đám đông sau khi một số người biểu tình có biểu hiện quá khích. Làn sóng biểu tình sắc tộc xuất phát từ Mỹ cũng đã lan tới nhiều thành phố lớn của Anh. Tại thủ đô London, hàng nghìn người đã xuống đường tuần hành, tập trung trước cổng đại sứ quán Mỹ ở Anh và hô to các khẩu hiệu chống phân biệt chủng tộc, phản đối cảnh sát sử dụng bạo lực. Nhà chức trách London đã huy động hàng trăm cảnh sát giữ gìn an ninh trật tự, ít nhất 5 người biểu tình quá khích đã bị bắt giữ. Các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra trước cổng đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Berlin của Đức. Người biểu tình mang theo các khẩu hiệu đòi công bằng cho George Floyd, phản đối phân biệt chủng tộc và yêu cầu cảnh sát chấm dứt sử dụng bạo lực trong quá trình thực thi pháp luật.
Cơ quan chức năng El Salvador thông báo ít nhất 8 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi cơn bão Amanda quét qua nước này ngày 31 tháng 5. Cơn bão nhiệt đới Amanda mang theo mưa to và gió mạnh tới 65 km/h đã khiến nước sông tràn bờ, gây lũ lụt và lở đất nghiêm trọng. Hiện chưa có thống kê thiệt hại về vật chất. Tổng thống El Salvador, ông Nayib Bukele, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong vòng 15 ngày. Trung tâm bão quốc gia của Mỹ dự báo tâm bão Amanda sẽ di chuyển vào đất liền Guatemala và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tuy nhiên sẽ phải mất vài ngày bão mới tan hoàn toàn. Cơn bão được dự báo sẽ có thể ảnh hưởng toàn bộ khu vực bờ biển các nước El Salvador, Guatemala, cũng như phía nam Mexico và Honduras trong ngày 31 tháng 5 và 1 tháng 6.
Ngày 31 tháng 5, Tập đoàn Công nghệ Khai phá Không gian Xanh SpaceX của Mỹ đã phóng thành công tàu vũ trụ Crew Dragon mang theo hai phi hành gia lên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Tàu Crew Dragon đã đến ISS vào lúc 14 giờ chiều ngày 31 tháng 5 sau khi được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida. Đây là lần đầu tiên một tàu vũ trụ do tư nhân chế tạo và sở hữu đã đưa các phi hành gia lên quỹ đạo. Sự kiện này cũng đánh dấu một thành công lớn khi lần đầu tiên Mỹ lắp ghép tàu vào trạm vũ trụ kể từ khi hạm đội tàu con thoi của NASA dừng hoạt động vào năm 2011. Đợt phóng này từng bị hoãn lại hôm 27 tháng 5 khi chỉ còn 17 phút trước giờ xuất phát vì lý do thời tiết xấu. Nếu sứ mệnh lần này thành công, SpaceX và cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA sẽ cân nhắc gửi phi hành gia quay trở lại mặt trăng sớm nhất vào năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, trên địa bàn tỉnh hiện có trên 234.100 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 28,44% dân số. Nhằm giúp mọi trẻ em được chăm sóc, bảo vệ, giáo dục toàn diện, những năm qua các cấp, các ngành và đoàn thể đã thực hiện tốt luật trẻ em, chủ động xây dựng và thực hiện nhiều chương trình hành động cụ thể, thiết thực, đảm bảo an toàn trong trường học, phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống đuối nước, tạo sân chơi bổ ích lành mạnh, giúp trẻ em phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2020. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Để giúp trẻ em phát triển tốt nhất cả về thể lực và trí lực, thời điểm này, đa số các trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái đã xây dựng mô hình trường học an toàn. Trong đó, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng tránh tai nạn thương tích, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường là vấn đề được chú trọng quan tâm hàng đầu. Ngay từ đầu năm học, các nhà trường cũng đã phối hợp với hội cha mẹ học sinh triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn cho học sinh. Bên cạnh đó, các cán bộ, giáo viên, nhân viên, các em học sinh cũng được ký cam kết thực hiện nội quy quy định của nhà trường về đảm bảo an toàn trường học, đồng thời thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở trong các giờ chào cờ, các buổi sinh hoạt lớp, dạy kỹ năng sống. Qua đó giúp các em có thêm kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống, đảm bảo an toàn cho chính bản thân cũng như các bạn cùng lớp, cùng trường. Em Đinh Hồng Khánh, trường tiểu học Nguyễn Thảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Đến trường, chúng em được các thầy cô tuyên truyền nhắc nhở trong những giờ chào cờ, giờ học kỹ năng sống, đặc biệt là qua những chương trình phát thanh măng non của liên đội, chúng em đã được trang bị những kiến thức về phòng tránh an toàn, phòng tránh tai nạn, thương tích học đường. Chúng em đã được nhận thức và cùng luôn cùng nhau nhắc nhở phòng tránh những thương tích học đường đó. Qua những kiến thức đó, em có thể tuyên truyền và nhắc nhở những người bạn của em cùng nhau thực hiện tốt công tác phòng tránh những tai nạn thương tích học đường, và có thể giúp em hiểu biết hơn về những tai nạn đó, và khi ra ngoài thực tế em có thể áp dụng những cách đó để có thể làm và hiểu biết hơn cho những tai nạn thương tích học đường đó để không xảy ra những tai nạn đáng tiếc.
Em Lương Thị Quỳnh Hương, trường Trung học cơ sở Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Ở trong trường em thì là vấn đề an ninh trường học là vấn đề đề cao và ưu tiên số 1 ạ. Tại vì là trong các buổi học, trong buổi học cờ hay là những hoạt động ngoại khóa, các cô hiệu trưởng, thầy cô hiệu trưởng, các thầy cô giáo cũng như các bạn cũng đóng góp ý kiến, tức là những cái nội quy, những cái quy định chung để giữ an ninh, tránh gây thương tích cho các bạn học sinh khi đến trường ạ. Trong các buổi tuyên truyền đấy thì bọn em rất là những cái kinh nghiệm để những cái kinh nghiệm trách nhiệm để tránh được những cái tai nạn, những cái gây thương tích ở trong nhà trường ạ, là biết gây ra.
Năm học 2019-2020, trường Trung học cơ sở Yên Thịnh, thành phố Yên Bái có trên 600 học sinh. Xác định giáo dục phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ em là chính, xây dựng môi trường học tập an toàn là biện pháp cơ bản trong các giờ giảng dạy trên lớp. Các giáo viên cũng đã đẩy mạnh việc truyền thụ kiến thức, kết hợp tuyên truyền để học sinh nhận thức rõ tầm quan trọng của đảm bảo an toàn, an ninh trong trường học. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh trong quản lý, giáo dục con em mình. Nhà trường cũng coi đây là tiêu chí nhằm đánh giá xếp loại thi đua hàng năm. Cô giáo Bùi Thị Kim Dung, giáo viên trường Trung học cơ sở Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết:
việc mà trang bị cho các em cái về kỹ năng an toàn an ninh trường học, đây là một trong những nhiệm vụ được đặt ra hàng đầu. Và chúng tôi cũng trong cái quá trình dạy học, chúng tôi cũng đã kết hợp với gia đình và nhà trường tuyên truyền đến các em học sinh, ví dụ như là về an toàn giao thông này, về bạo lực học đường, để các em có thể có được những cái trang bị, những cái hành trang tốt nhất để các em có thể bước vào cuộc sống và các em có thể xử lý mọi tình huống khi mà gặp bất kỳ tình huống nào xảy ra trong trường cũng như ở ngoài cuộc sống.
Những năm gần đây, số trẻ tử vong do đuối nước có chiều hướng gia tăng trong dịp nghỉ hè. Do vậy, việc tổ chức các khóa học bơi để rèn luyện sức khỏe và phòng chống đuối nước đã được quan tâm. Hiện nay toàn tỉnh có gần 20 bể bơi công cộng. Cùng với phục vụ nhu cầu bơi lội cho người dân tại các bể bơi, đều có thêm dịch vụ dạy bơi cho trẻ em với các điều kiện đảm bảo an toàn và đúng quy định. Bên cạnh đó, các cấp các ngành thường xuyên tổ chức các giải thi đấu bơi lội nhằm tạo cơ hội để thanh thiếu niên được giao lưu học hỏi, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể lực trong các em. Những năm gần đây, ngành văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với tổ chức đoàn xây dựng bể bơi miễn phí và dạy bơi miễn phí cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với trẻ em, xây dựng cho các em kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng chống tai nạn đuối nước. Em Vũ Minh Hiếu, trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái cho biết.
Cháu mong muốn mở nhiều giải như thế này để bọn cháu được gặp gỡ nhau, giao lưu với nhau và nâng cao sức khỏe hơn.
Theo thống kê, tại Việt Nam trung bình mỗi năm có hơn 370.000 trẻ em bị tai nạn thương tích. Trong đó, đuối nước và tai nạn giao thông là hai nguyên nhân hàng đầu với khoảng 3.000 trẻ em và vị thành niên tử vong mỗi năm, tương đương khoảng hơn 9 trẻ tử vong mỗi ngày. Tại tỉnh Yên Bái, chỉ tính từ năm 2016 đến năm 2019, toàn tỉnh đã có 85 trẻ tử vong do đuối nước. Ngoài ra còn có gần 90 trẻ bị xâm hại, hàng chục trẻ bị bạo lực mua bán. Những con số báo động này cho thấy vấn đề đảm bảo an toàn cho trẻ em cần được các cấp các ngành, nhà trường và các bậc phụ huynh quan tâm hơn nữa, để trẻ em được sống, học tập, vui chơi an toàn, lành mạnh.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Dortmund nối lại hy vọng mong manh giành chức vô địch Bundesliga với chiến thắng 6-1 trước Paderborn sau cú hích trát của Jadon Sancho. Ở trận đấu này, sau 45 phút đầu tiên không như ý, Dortmund tiếp tục tăng tốc, đẩy cao sức ép và bàn thắng đến ở phút thứ 54. Chỉ 3 phút sau, Dortmund đã có bàn thắng thứ hai do công của Sancho. Đến phút 72, Prabon bất ngờ được hưởng quả penalty và Hunemeyer bình tĩnh ghi bàn, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Dù vậy, chỉ hơn một phút sau, Sancho đã lần thứ hai trong trận lập công với cú đá hiểm hóc. Về cuối trận, chỉ trong vòng 6 phút cuối cùng, Hakimi, Senmenger và Sancho lần lượt ghi thêm 3 bàn thắng để ấn định tỷ số hoành tráng 6-1 cho đội khách. Chiến thắng tưng bừng này giúp Dortmund giữ vững ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng của Bundesliga với 60 điểm. Mặc dù có sự cạnh tranh của Chelsea, Liverpool, nhưng cả MU và Borussia Dortmund đều mong đợi Jadon Sancho sẽ hoàn tất chuyển đến Old Trafford vào mùa hè này. Bất chấp vấn đề tài chính mà các câu lạc bộ đang phải đối mặt do dịch COVID-19, MU và Solskjaer vẫn tự tin có được Jadon Sancho cho chiến dịch mùa tới. Dortmund đang cố gắng đạt được thỏa thuận mới với Jadon Sancho, nhưng quỷ đỏ chỉ muốn ký tài năng này ngay khi chuyển nhượng tới đây. Dortmund cũng hy vọng Sancho ra đi thì sẽ chuyển đến MU ngay cả khi đại diện Bundesliga không quyết để mất anh với giá rẻ chỉ vì tác động kinh tế của đại dịch COVID-19. Đội vô địch Pháp PSG thông báo đã hoàn tất các điều khoản mua đứt Mauro Icardi, tiền đạo họ mượn từ Inter hè năm ngoái. Inter cũng xác nhận bán đứt Icardi cho PSG. Phí chuyển nhượng được hai bên không thông báo, nhưng theo tờ báo người Paris, con số được ấn định là 56 triệu đô la, cộng thêm 9 triệu đô la trả sau tùy đóng góp của Icardi trong tương lai. Mức này thấp hơn nhiều so với con số gần 78 triệu đô la mới được đồn đoán ban đầu. Ngôi sao người Thụy Sĩ Roger Federer đã vượt qua Cristiano Ronaldo và Leo Messi để trở thành vận động viên quần vợt đầu tiên đứng đầu danh sách các ngôi sao thể thao có thu nhập cao nhất thế giới do tạp chí Forbes thống kê dựa trên tiền lương, giải thưởng và hợp đồng quảng cáo được công bố trong vòng 12 tháng trở lại đây. Tại các giải đấu tính đến trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, Federer chỉ kiếm được khoảng 6,3 triệu đô la tiền thưởng. Tuy nhiên, các hợp đồng thương mại và quảng cáo được thanh toán lên tới 99,9 triệu đô la đã đưa tay vợt 38 tuổi này nhảy 4 bậc so với thứ hạng cũ để vượt lên vị trí số 1 năm nay, xếp trên các ngôi sao bóng đá tên tuổi như Ronaldo, Messi, Neymar, vận động viên bóng rổ LeBron James.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết, khu vực phía Tây, mây thay đổi đêm và sáng có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 26 đến 28 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và dông, trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.